Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học Lời cầu nguyện của vua Sa-la-môn. Lời của Chúa được chép trong sách Sử Ký Nhì đoạn 6 từ câu 12 đến câu 27.
Sa-la-môn đang đứng trước bàn thờ của Đức Giê-hô-va, đối mặt cả hội chúng Israel, giơ tay mình ra. Vì người đã đóng một cái sạp bằng đồng, bề dài 5 thước, bề ngang 5 thước, bề cao 3 thước, để tại giữa hành lang. Người đứng tại đó, quỳ gối xuống trước mặt cả hội chúng Israel, giơ tay lên trên trời mà rằng: Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, trên trời và dưới đất, chẳng có thần nào giống như Chúa. Chúa gìn giữ lời giao ước và lòng nhân từ đối với kẻ tôi tớ Chúa, là kẻ hết lòng đi trước mặt Chúa. Đối với tôi tớ Chúa là David, cha tôi, Chúa có gìn giữ lời Chúa đã hứa với người. Thật, hễ điều gì miệng Chúa phán, thì tay Chúa đã làm cho hoàn thành, y như đã có ngày nay. Vậy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel ơi, Chúa đã hứa cùng tôi tớ Chúa là David, cha tôi rằng: Ví bằng con cháu ngươi, cẩn thận đường lối mình, giữ theo các luật pháp ta, y như ngươi đã làm, thì trước mặt ta, ngươi sẽ chẳng hề thiếu người ngồi trên ngôi Israel. Nay, cầu xin Chúa hãy giữ gìn lời hứa ấy. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, nguyện lời Chúa đã hứa cùng David tôi tớ Chúa được ứng nghiệm. Mà chi, có thật rằng Đức Chúa Trời ngự chung với loài người ở trên đất ư? Kìa trời, cho đến đổi trời của các từng trời còn chẳng có thế chứa Chúa được thay. Phương chi cái đền này tôi đã cất. Dầu vậy, hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ơi, xin hãy đoái thương lời cầu nguyện và sự nài xin của tôi tớ Chúa, nghe tiếng kêu cầu và khẩn nguyện của tôi tớ Chúa cầu trước mặt Chúa. Nguyện mắt Chúa ngày và đêm đoái xem nhà này, vì về nhà này Chúa đã phán rằng sẽ đặt danh Chúa tại đó. Khi tôi tớ Chúa hướng nơi này mà cầu nguyện, xin Chúa dũ nghe. Phàm điều gì tôi tớ Chúa và dân Israel của Chúa sẽ cầu khẩn trong khi hướng về nơi này, xin Chúa hãy dũ nghe. Phải, ở nơi ngự của Chúa tại trên các từng trời, xin Chúa dũ nghe, nhậm lời và tha thứ cho. Nếu ai phạm tội cùng cả lân cận mình, và người ta bắt nó phải thề, nếu nó đến thề ở trước bàn thờ của Chúa tại trong đền này, thì xin Chúa từ trên trời hãy nghe, thi hành và xét đoán tôi tớ Chúa, mà báo trả kẻ ác tùy việc nó làm, khiến tội nó đổ lại trên đầu nó, xưng công bình cho người công bình và thưởng người tùy sự công bình của người. Nếu dân Israel của Chúa vì phạm tội với Chúa bị quân thù nghịch đánh được, mà chúng trở lại cùng Chúa nhận biết danh Ngài và cầu nguyện nài xin trước mặt Chúa trong đền này, thì xin Chúa từ trên trời hãy dũ nghe, tha tội cho dân Israel của Chúa và khiến họ trở về xứ mà Chúa đã ban cho họ và cho tổ phụ của họ. Khi các từng trời đóng chặt không có mưa bởi vì dân Israel đã phạm tội với Chúa, nếu sau khi Chúa đã đoán phạt họ, họ hướng về nơi này mà cầu nguyện nhận biết danh Chúa trở bỏ tội lỗi mình, thì xin Chúa ở trên trời hãy dũ nghe, tha tội cho kẻ tôi tớ Chúa và cho dân Israel của Ngài. Khi Ngài đã dạy cho chúng con đường lành mà chúng phải đi theo và giáng mưa xuống trên đất mà Chúa đã ban cho dân Ngài làm sản nghiệp.
Câu gốc suy cẩm trong Sử Ký Nhì đoạn 6 câu 21. Phàm điều gì tôi tớ Chúa và dân Israel của Chúa sẽ cầu khẩn trong khi hướng về nơi này, xin Chúa hãy dũ nghe. Phải, ở nơi ngự của Chúa tại trên các tầng trời, xin Chúa dũ nghe, nhậm lời và tha thứ cho. Chúng ta cùng nhau suy gẫm những câu hỏi sau đây. Vua Sa-la-môn làm gì nhân dịp cung hiến đền thờ? Ông đến với Chúa với thái độ ra sao? Ông cầu xin Chúa điều gì? Bạn thường cầu nguyện với Chúa thế nào? Kính thưa quý vị, đứng trước đền thờ mới cung hiến cho Chúa, vua Sa-la-môn đã thay mặt toàn dân để cầu nguyện. Là người đứng đầu một đất nước hùng mạnh, ông không hề dựa vào sức riêng, nhưng chỉ nương dựa nơi Chúa. Là một lãnh đạo trẻ tuổi và tin kính, ông hiểu trách nhiệm của mình là phải cầu thay cho toàn dân. Là một vị vua, nhưng ông sẵn sàng quỳ xuống trước Chúa, cung kính, khiêm nhường để cầu nguyện, trong khi dân Chúa cứ đứng, bởi ông nhận thức Chúa mới chính là vua cầm quyền tể trị, chứ không phải là ông. Là người đã hoàn tất công việc xây cất đền thờ cho Chúa, nhưng ông luôn cho mọi người biết đó là ý Chúa và ơn Chúa để họ theo Ngài, chứ không khoe khoang công trạng để họ theo mình. Bài cầu nguyện của ông rất giống cách Chúa Giê-xu dạy môn đệ cầu nguyện và đáng để chúng ta học hỏi. Trước hết, vua Sa-la-môn ca ngợi và cảm tạ Chúa vì Ngài đã giữ lời hứa và bày tỏ lòng nhân từ với vua cha David. Ngài thật cao cả, quyền năng khác hẳn những thần tượng vô tri mà con người thờ lại. Kế đến, ông cũng cầu xin Chúa ban phước và tha thứ tội. Xin Chúa đối đến lời cầu nguyện và nài xin của ông và dân chúng. Ông cầu nguyện với niềm tin rằng Đấng đã giữ lời hứa với cha ông về việc luôn giữ cho dòng dõi của ông có được một người kế vị. Ngài cũng sẽ tiếp tục thực hiện lời hứa đó. Vua Sa-la-môn đã lặp lại 5 lần cụm từ xin tha thứ để cho thấy tầm quan trọng của điều này trong lời cầu nguyện của ông. Vì ông biết rằng là con người ai cũng phạm tội nên luôn cần được Chúa tha thứ. Ông vững tin rằng bởi sự đối thương của Chúa khi ông và dân chúng hướng đến Ngài cầu xin sự ban phước và tha thứ thì sẽ được Chúa dũ nghe, nhậm lời và tha thứ cho. Cung kính, khiêm nhường khi ca ngợi, cảm tạ Chúa và xin Chúa tha thứ tội lỗi là cách xác nhận niềm tin vào Chúa và những gì Ngài đã làm cho chúng ta. Đồng thời cũng là cách chúng ta bày tỏ lòng biết ơn Chúa về những gì Ngài đã ban cho, kể cả những thử thách để rèn luyện chúng ta. Chúa sẽ rất vui lòng khi chúng ta cảm tạ Chúa về những phước hạnh và thử thách Ngài cho phép xuất hiện trong cuộc đời và luôn vững tin rằng những gì xảy ra cho chúng ta mỗi ngày luôn được Chúa quan phòng. Bạn có thường xuyên đến với Chúa để ca ngợi, cảm tạ và cầu xin sự ban phước và tha thứ của Chúa không? Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con không nương tựa sức riêng của chúng con, nhưng đến với Chúa mỗi ngày với lòng khiêm cung để được Ngài dũ nghe, nhậm lời và tha thứ cho. Trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.